Đôi khi chúng ta cũng suy nghĩ rằng cuộc sống chúng ta, chúng ta có làm được điều đó hay không? Chúng ta có thể làm ăn những cái đời sống rất là đạo đức, chúng ta làm là hợp pháp, nhưng mà chúng ta không có lo cho cha mẹ một cách trung thành, một cách xứng đáng. Đôi khi nghĩa là mình chỉ nghĩa là gọi điện thoại hỏi là mẹ mình có khỏe không, hoặc là kêu ai đó order đồ ăn gửi đến cho cha mẹ mình, nhưng mà chính bản thân mình nghĩa là lái xe đi đến để nghĩa là gặp gỡ một chút xíu thôi, để nghĩa là nhìn chút thôi, để cha mẹ mình nghĩa là có thể nhìn thấy mình bước vào nhà thôi. Đôi khi mình cũng không làm được. Có những người suốt cả năm trời ở gần cha mẹ nhưng mà không bao giờ đi thăm được cha mẹ một lần. Bởi vì hỏi sao vậy? Nó bận quá, bận làm ăn quá, bận con cái quá, bận nhiều việc quá. Thì điều đó ở đây Đức Phật nói rằng chính người đó là người đó đã không sống với cái lễ bái lục phương, không hiểu về cái đời sống hiếu hạnh của đạo Phật. Thiết thực bằng gì? Bằng chính hành động và bản thân của mình. Cho nên ở đây chính chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy rằng những cái tâm mà cái bằng phiền não, cái tâm tham lam, tâm sân giận nó khởi lên bởi vì chính cái bản thân cái ích kỷ của chúng ta. Và khi Đức Phật nói điều đó, Ngài mới nói rằng cái điều mà quan trọng nhất trong cái phần bài kinh này là Ngài nói là cái phần thứ 9, là cái phần đó là người làm được các cái thiện phước, người làm ăn một cách chính xác, đúng đạo đức, nhưng mà biết cúng dường, biết bố thí. Nhưng mà khi có của cải tài sản rồi, chúng ta lại bám níu, chúng ta nghĩa là không có xả bỏ, chúng ta lại bị đắm nhiễm, chúng ta bị ích kỷ, chúng ta bị riêng tư. Cho nên cái mà cái bằng chúng ta không thấy được cái sự tai hoạn của nó. Đó, cái phước báo nghĩa là chúng ta có quyền làm ăn, chúng ta có quyền phát triển sự nghiệp rất là lớn, chúng ta có quyền cúng dường bố thí, nhưng mà không bám chặt lấy của cải tài sản, không bị cái tinh thần của ích kỷ, của riêng tư, thì lúc đó chúng ta có lợi ích. Thì Ngài nói rằng đó là cái hạng thứ 10. Ngài nói rằng cái hạng thứ 10 là gì? Này cư sĩ, có hạng người hành dục, tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một pháp hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy có thể tự mình nuôi thân an ổn, cũng có thể cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, người giúp việc, cúng dường, sa môn, phạm chí. Chúng ta thấy đây là sáu phương rõ ràng. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, kể cả nghĩa là kẻ ở, người hầu hạ, và cho đến nghĩa là sa môn phạm chí, là trong cái vai trò nghĩa là làm ăn này, là cái người này đã hiền thiện, đã làm trọn vẹn lễ bái sáu phương. Rồi người này thế nào? Người này nghĩa là sinh vào cõi trời, sống lâu, khi có của cải rồi không có đắm nhiễm. Đó, không có đắm nhiễm, không hệ lụy, đã không hề hệ lụy, không đắm nhiễm, thấy được tai hoạn, biết được sự sức yếu và sự tiêu dùng. Đó là hạng người hành dục. Là Đức Phật nói rằng khi nào chúng ta đạt được những điều đó, chúng ta đã đi đến một cái vai trò nghĩa là đã hoàn thiện trong đời này, sinh lên cõi trời, hưởng hạnh phúc, có đầy đủ của cải, mà không đắm nhiễm, có thể dám từ bỏ của cải, giống như Ngài tức là được làm con của vua, rồi nghĩa là có của cải tài sản, là vua một nước, mà từ bỏ của cải, không bị nghĩa là của cải mê đắm, và trở thành người xuất gia giải thoát, thì đó là hạng người hành dục tối thượng. Đó là cái Ngài nói là như vậy. Rồi sau đó Ngài mới kết lại trong ba điều này để chúng ta thấy rằng Đức Phật thấy rằng trong 10 điều, trong 10 cái hạng người làm ăn, Ngài mới nói rằng phân lại làm ba loại. Ba loại là Ngài nói rằng này cư sĩ, nếu có người hành dục hay là mình gọi là làm ăn của cải một cách phi pháp vô đạo, sau khi tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy không tự nuôi dưỡng thân mình hay là không nuôi dưỡng cha mẹ, cũng không có cúng dường sa môn phạm chí, tức là không có thực hành theo lễ bái luật phương rồi, cho nên không thể nào sinh lên cõi trời, thì kẻ đó gọi là gì? Đó là người làm ăn tồi tệ nhất hay là thấp hèn nhất. Thì chắc chắn là tất cả các Phật tử chúng ta, nếu mình nói tới làm ăn là mình không muốn làm ăn cái kiểu đó. Cho nên nếu mà ai họ có khuyên mình, họ nói rằng đừng có đi chùa, bởi vì còn ở đời còn phải làm ăn, đừng có nghe kinh, bởi vì nghĩa là nghe kinh là hết muốn làm. Có nhiều người nói rằng là nói đời là vô thường vậy, thì mình làm rồi mai mốt nó cũng mất vậy, mình làm gì? Cho nên mình tiêu cực. Thì ở đây Đức Phật nói rằng cái hạng người làm ăn thứ nhất là cái hạng người làm những cái việc phi đạo đức, làm cái việc không có đạo đức rồi mà còn không lo được cái cha mẹ vợ con, không biết cúng dường bố thí, thì đó là cái người gọi là làm ăn tồi tệ và thấp hèn nhất. Rồi cái hạng thứ hai, Ngài nói rằng nếu cái những người như vậy, những người làm ăn mà nghĩa là vừa hợp pháp vừa phi pháp, rồi sau khi có của cải hợp pháp lại biết lo cho cha mẹ vợ chồng con cái, tức là nếu các Phật tử vừa ở đời vừa biết lường gạt người khác, vừa có thể làm của cải một cách phi pháp nhưng mà có hợp pháp, mà có biết lo cho cha mẹ và con cái, là thậm chí biết cúng dường bố thí, thì người đó được gọi là người cũng làm ăn nhưng mà có tối thượng trong cái vấn đề của tiêu cực, nghĩa là ít ra cũng vẫn còn được chấp nhận rằng xứng đáng. Rồi Đức Phật nói rằng cho đến cái hạng thứ ba là cái người nghĩa là làm ăn mà của cải một cách hợp pháp hợp lẽ, rồi tự mình nuôi dưỡng cha mẹ, cho đến nghĩa là cúng dường các cái bậc đạo sư, các sa môn phạm chí, rồi cầu sẽ lên cõi trời, rồi khi sinh lên cõi trời rồi, rồi người đó nghĩa là còn biết được cái cách nghĩa là không tự kỷ, không tham lam, không riêng mình mà sống hy sinh cho kẻ khác. Rồi người này nghĩa là sẵn sàng bỏ tất cả các cái tài sản để nghĩa là trở thành cái người nghĩa là xuất gia giải thoát. Thì Đức Phật nói rằng đó là người gì? Người nghĩa là tối thượng, tối thắng trong việc làm ăn. Thì mình thấy rằng trong đạo Phật, chính Đức Phật này cũng nêu lên là ai cũng có quyền làm ăn, ai cũng có quyền có cuộc sống ấy, chứ không có tiêu cực. Nhưng mà làm thế nào để đạt được cái phần nghĩa là tối thượng, tối đại, tối thắng trong việc làm ăn? Ngài nói rằng cũng giống như một con trâu có sữa, do có sữa có lạc, do có lạc sinh tô, do sinh tô có thục tô, do thục tô có đề hồ, cho nên đề hồ là tối thượng, là đệ nhất. Thì các vị biết, người ta nói, tôi dùng cái từ này là của mình, gọi là trong kinh nói là khi từ sữa nó tạo thành lạc sinh tô đề hồ vậy. Ngày nhỏ mình học mình không biết cái đó là gì, nhưng mà khi các vị đi qua nước ngoài hoặc là các vị nghĩa là sử dụng ở đây, các vị mới thấy rằng trong sữa bò người ta làm rất là nhiều món ăn, cho nên từ sữa thường bắt đầu họ nâng lên làm nghĩa là bơ, làm tức là butter, rồi nhân lên nữa làm format, rồi nghĩa là như vậy, nó cứ nhân lên vậy á, tức là cũng đồng thời cái chất sữa mà làm tinh cao cấp nhất. Thì Đức Phật nói rằng trong công việc làm ăn vậy, các Phật tử có thể làm ăn tất cả các việc, tất cả các thứ, nhưng mà làm thế nào để nâng lên cái đỉnh cao tối thượng của nó? Thì Ngài nói rằng đó là cái cách làm ăn tối thượng, tối tôn, tối diệu. Này cư sĩ, cũng vậy, so với những người làm ăn khác, kẻ làm ăn cuối cùng này tức là tối tôn, tối thượng, tối thắng và tối diệu. Cho nên Ngài mới nói một bài kệ tụng. Thì bài kệ tụng này là kết thúc cái bài mà nói về cái cuộc sống làm ăn của một người Phật tử. Và điều đó cũng đồng thời, chúng ta sẽ đọc bài này trước khi chúng ta chấm dứt, nhưng mà điều đó cũng có thể cho các Phật tử có một ý niệm rằng đi chùa hoặc học đạo không có phải là chúng ta bế tắc hết công việc cuộc sống, không phải là chúng ta chấm dứt cái việc làm ăn, thậm chí nghĩa là chúng ta làm giảm đi cái vấn đề nghĩa là hạnh phúc của gia đình, của cha mẹ, của vợ chồng, mà ở đây nghĩa là chúng ta làm thế nào để điều phối cho nó tế nhị hơn, nó tích cực hơn và nó có nhiều hương hoa hơn thôi. Và như vậy không có nghĩa là khi một cái người Phật tử đi đạo là người Phật tử đó đã bỏ công ăn việc làm, và không phải là vì cúng dường chùa là mình có thể mất hết tài sản. Đó là một phần của mình để lại để mình có thể là nhân của mình cho đời sau mình sinh lên các cõi thiện pháp tốt đẹp hơn thôi. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng các vị rằng sẽ nghe qua một cái bài mà bài kinh mà liên hệ đến tiền thân của Đức Phật, Ngài mới chứng minh điều đó. Và trong bài kinh này các Phật tử thấy rằng chúng ta sẽ suy nghĩ rất nhiều khi mà chính bản thân Đức Phật Ngài nói rằng Ngài cũng bị thử thách. Và chữ thử thách này không phải là các ác ma, riêng ác ma thử thách.